Chương 503, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết toàn lực nhất kích nhìn lão ra đuổi theo Linh Uy Ngưỡng, Tô Ngộ Không mơ hồ cảm thấy bất an, tuy nhiên, không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Tô Ngộ Không buộc phải tập trung tinh thần đối mặt với việc thế cứu đầu xà, hắn biết rằng cần phải nhanh chóng giải quyết trận chiến này, còn lại 8 đầu rắn của việc thế cửu đầu xà, đang chống đỡ tấn công của Lãng Tâm Kiếm Hào và đồng đội. Tô Ngộ Không tin rằng chỉ cần thêm một chút thời gian, họ sẽ tiêu diệt được 8 đầu rắn này. Vấn đề then chốt nằm ở việc đánh bại đầu rắn trung tâm, nơi ẩn náu của Tê Chiếu. Hít một hơi thật sâu, Tô Ngộ Không tự nhủ. Kể từ khi rời khỏi bàn cổ giới, Tô Ngộ Không đã có sự lột xác ngoạn mục, không còn giới hạn ở thất thập nhị biến và cân đấu vân. Tô Ngộ Không giờ đây sở hữu vô số thủ đoạn phi thường. Trong mỗi trận chiến, hắn luôn lựa chọn chiến thuật phù hợp để giải quyết đối thủ. Lần này, với tầm quan trọng sống còn, Tô Ngộ Không buộc phải hạ gục Tê Chiếu chỉ với một đoạn tấn công duy nhất, bình tĩnh phả ra một luồng khí trọc từ lồng ngực. Tô Ngộ Không nhìn xuyên qua hai mắt của đầu rắn khổng lồ và nhận ra bóng dáng Tê Chiếu ẩn náu bên trong. Hắn đã quyết định sử dụng một đòn chí mạng để phân định thắng thua. Thu nhỏ kim cô bỗng vào tay. Tô Ngộ Không vung tay phải tạo thành một chưởng ấn, đánh vào hư không phía trước. Ngay lập tức, hư không vỡ vụn và 12 tổ vu hùng mạnh xuất hiện. Thay vì tấn công Tô Ngộ Không, họ nhanh chóng di chuyển về phía xung quanh. Tô Ngộ Không gật đầu hài lòng, sau đó rút một sợi lông khỉ từ đầu và thổi vào lòng bàn tay. Lập tức, vô số Tô Ngộ Không xuất hiện từ hơi thở của hắn. Chỉ trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn vạn bản sao Tô Ngộ Không đã hiện diện giữa không trung. Đếm kỹ, bao gồm cả 12 tổ vu và bản tôn Tô Ngộ Không, tổng cộng có 10.000 phân thân. Vô số Tô Ngộ Không này nhanh chóng tản ra bốn phía, nhưng không phải một cách hỗn loạn. Họ di chuyển theo một vị trí đặc biệt, sắp xếp thành một trận pháp tinh vi. Khi tất cả phân thân Tô Ngộ Không hoàn thành vị trí, một trận pháp khổng lồ đã được hình thành. Tô Ngộ Không ở vị trí trung tâm, bao quanh bởi 12 tổ vu ở 12 phương vị. Các phân thân còn lại đều đứng ở những vị trí đặc biệt. Trận pháp được tạo ra bởi 10.000 phân thân này không gì khác ngoài Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, tuyệt kỹ của Vạn Yêu Quốc. Tuy nhiên, lần này, trận pháp còn ẩn chứa bóng dáng của Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, tuyệt học của yêu tộc. Nói một cách chính xác, đây là sự kết hợp giữa phần lớn Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, giúp Tô Ngộ Không thi triển đoạn tấn công mạnh mẽ nhất. Điều kỳ lạ là khi Tô Ngộ Không điều khiển các phân thân bố trí trận pháp, Tê Chiếu không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Tô Ngộ Không mà không có ý xuất thủ. Chẳng lẽ Tê Chiếu không hề hay biết Tô Ngộ Không đang chuẩn bị Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, hay là hắn biết nhưng lại chọn im lặng chịu đòn tấn công? Tô Ngộ Không nghi ngờ, nhưng đã đến nước này, hắn chỉ có thể tiếp tục. Tuy trước đây hắn đã nói sẽ bỏ qua Tê Chiếu 4 lần nếu gặp nhau trên chiến trường, nhưng tình hình hiện tại đã trở nên bế tắc. Nếu hắn không thể phân định thắng thua với Tê Chiếu, cục diện sẽ càng ngày càng tồi tệ. Hơn nữa, việc Linh Uy Ngưỡng biến mất trong cơn thịnh nộ khiến Tô Ngộ Không vô cùng bất an. Ngay từ lần đầu gặp Linh Uy Ngưỡng, Tô Ngộ Không đã cảm thấy người này không đơn giản. Hắn dường như luôn che giấu thực lực của mình. Dù trong bất kỳ tình huống nào, kẻ thù mạnh mẽ không đáng sợ, bởi vì bạn có thể tìm mọi cách để đánh bại họ. Nhưng kẻ giấu giếm thực lực mới là đáng sợ nhất. Bạn không biết giới hạn của họ ở đâu. Mỗi khi bạn nghĩ rằng họ sẽ thất bại, họ lại bộc phát sức mạnh mạnh mẽ hơn. Kẻ thù như vậy khiến người ta đau đầu nhất. Linh Uy Ngưỡng chính là như vậy. Và hắn còn là một kẻ mưu mô xảo quyệt. Nếu không phải vì những mưu kế của Linh Uy Ngưỡng, Liên Quân làm sao có thể chật vật đến vậy? Vì vậy, Tô Ngộ Không chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, tìm ra Linh Uy Ngưỡng và tiêu diệt hắn. Tô Ngộ Không mới có thể yên tâm. Trong lòng hắn, sức nặng của một Linh Uy Ngưỡng còn vượt xa tất cả mọi người trong Vạn Yêu Quốc. Ngay lập tức, tất cả phân thân Tô Ngộ Không đồng loạt quát lớn. Ánh sáng rực rỡ bùng lên từ mỗi phân thân, theo những đường vô hình kết nối tất cả mọi người lại với nhau. Cuối cùng hội tụ vào 12 tổ vu. Lúc này, bầu trời đêm tuần thiên giới bỗng sáng rực rỡ. Những vị tinh tú vốn ẩn trong bóng tối dần hiện diện, xếp đặt thành một trật tự kỳ lạ. Nhìn từ vũ trụ bầu trời tuần thiên giới với vô số tinh tú, đúng 10.000 khối. Cùng 10.000 phân thân Tô Ngộ Không tương ứng, khi hào quang từ các phân thân hội tụ vào 12 tổ vu, 10.000 tinh tú cũng tập trung năng lượng vào 12 tinh thể sáng nhất ở trung tâm. Hào quang từ 12 tổ vu tiếp tục hội tụ vào Tô Ngộ Không, trong khi 12 tinh thể sáng nhất trên bầu trời cũng dồn năng lượng về một điểm trung tâm. Vị trí hội tụ năng lượng không phải là một ngôi sao, mà là một khoảng hư vô. Khi năng lượng từ 12 tinh thể hội tụ hoàn toàn, một ký hiệu hay một đồ án cổ xưa bí ẩn hình chữ yêu dần hiện hình giữa bầu trời đêm, lui về phía sau, toàn lực lui về phía sau, Tôn Ngộ Không gào thét, giơ tay phải lên, nắm chặt thanh quyền và duỗi ngón trỏ, hướng thẳng vào đồ án sáng chói giữa không trung, Lãng Tâm Kiếm Hào và đồng đội. Sau khi nghe tiếng hét và nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức lui về phía sau mà không chút do dự. Tuy nhiên, hướng lui của họ không phải tứ phương tám hướng, mà là về phía chiến trường, nơi Minh Thần Quân đang chiến đấu với vạn hung thú, tám gã cường giả phi thân lui ra, nhưng tám đầu rắn không có phản ứng gì, như bị cảnh tượng trước mắt làm choáng ngợp, chỉ biết ngẩng đầu nhìn đại trận giữa không trung. Chứng kiến tình huống bên dưới, Tôn Ngộ Không lại cảm thấy bất an, nhưng ngay sau đó, hắn hạ tay phải xuống, chữ yêu, được tạo thành từ năng lượng của một vạn tinh tú và sức mạnh của Tôn Ngộ Không ầm ầm rơi xuống, hướng thẳng về phía Diệt Thế Cửu Đầu Xà đang ngẩng đầu nhìn lên. Điều kỳ lạ là chính đầu rắn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà vẫn ngước lên nhìn chằm chằm vào chữ yêu đang rơi xuống, nỗi bất an trong lòng Tôn Ngộ Không lại tăng lên. Nhưng hắn vẫn tự tin vào đòn tấn công này. Khi chữ yêu sắp rơi xuống đầu Diệt Thế Cửu Đầu Xà, Tôn Ngộ Không đột nhiên vung tay, chữ yêu biến thành một cây kim cô bổng, ngay lập tức đâm vào đầu rắn khổng lồ. Nhưng chưa hết, giữa bầu trời đêm, Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ, vạn khối tinh tú lóe sáng rực rỡ, rồi vụt tắt trong nháy mắt. Tuy nhiên, ánh sáng lóe lên ấy không chỉ đơn thuần là sáng rồi tắt, mà là toàn bộ tinh lực của chúng được hội tụ vào cơ thể Tôn Ngộ Không. Lúc này, Tôn Ngộ Không đang ở trạng thái hỗn độn cự nhân, bộ lông trắng bạc của hắn bỗng sáng chói hơn, từng sợi lông tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Tôn Ngộ Không như biến thành một vầng trăng rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời đêm, hắn lao thẳng xuống. Khi sắp chạm đến kim cô bổng do tinh quang tạo thành cắm trên đầu Diệt Thế Cửu Đầu Xà, Tôn Ngộ Không tung ra một cú đấm. Khi nắm đấm của Tôn Ngộ Không chạm vào kim cô bổng, mọi người cảm thấy tia sáng lóe lên trước mắt, tất cả đều mất đi thị giác. Cây kim cô bổng như bị một cây chùy khổng lồ đập vào, bùng nổ với tốc độ vô tiền khoáng hậu, xuyên thủng hoàn toàn thân rắn của Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Nhưng ngay lúc đó, chín đạo ánh sáng đỏ bùng lên từ mặt đất, một trong số đó xuyên thủng lồng ngực Tôn Ngộ Không.